Máu chiên con. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Năm 1959, quân đội Cộng sản Trung Quốc chiếm đóng Tibet, Tây Tạng và hành hạ những tu sĩ Phật giáo bằng những cách tàn nhẫn, dã man. Người Cộng sản Trung Hoa muốn hủy diệt đời sống tâm linh đã từng ăn rễ sâu trong lòng người dân Tây Tạng. Câu chuyện xảy ra là khi người lính Trung Hoa xâm lược vào một ngôi chùa của người Tây Tạng, tất cả các tu sĩ đã chạy trốn hết, chỉ trừ ra có một vị ở lại trông coi tu viện và chùa chiền. Thấy chỉ còn mỗi một vị sư trong chùa, trong cơn giận dữ, viên sĩ quan chỉ huy quân đội đưa chân đá cổng chùa bước vào. Đứng giữa sân chùa, viên sĩ quan nạt nộ vị đại đức: "Ông không biết tôi là ai hả? Tôi là người có thể giết ông bằng một thanh gươm trong nháy mắt." Vị đại đức bình tĩnh trả lời lại: "Và ông cũng không biết tôi là ai hả? Tôi là người cho phép ông giết tôi bằng một thanh gươm trong nháy mắt đó." Vị đại đức đã đặt trọng tâm nơi Thượng Đế, đấng đã giúp cho ông tách biệt ra khỏi mọi sự đe dọa, hầu phá hủy sự bình an và niềm hy vọng mà ông chắc chắn chỉ tìm thấy nơi Ngài. Đây chính là hành động khải hoàn của Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem để chịu cuộc thương khó mà chúng ta mừng kính trọng thể hôm nay. Giống như chúng ta là con người, Ngài cũng đã tiến đến cái chết với nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, Ngài có sự bình an và yên tĩnh của một người đang làm theo thánh ý Thiên Chúa. Vì thế, Ngài tiến vào thành Jerusalem trong khí phách hiên ngang và hùng dũng để chu toàn sứ mạng phục hồi sự sống đời đời cho tất cả mọi người. Trong tuần thánh này, chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó, đổ máu, chịu chết trên thánh giá của Chúa Giêsu. Ngài mang hình ảnh của con chiên chuộc tội trần gian. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Ngày xưa trong Cựu Ước, máu của con chiên bôi trên các cửa nhà của những người Do Thái đã cứu những người con trai đầu lòng của họ khỏi tử thần và sau cùng dẫn họ đến sự tự do khỏi tình trạng nô lệ ở Ai Cập. Và 40 năm sau, Thiên Chúa đã dẫn họ vào miền đất hứa. Để biết lễ vượt qua quan trọng như thế nào đối với người Do Thái, William Barclay đã dùng sử liệu của Josephus cho chúng ta biết như sau. Theo sử gia Josephus, vào năm 65 trước kỷ nguyên, Cestius, thủ lãnh của xứ Palestine, đã gặp phải khó khăn trong việc thuyết phục hoàng đế Nero ý thức về biến cố tôn giáo tối quan trọng của người Do Thái. Để gây ấn tượng mạnh cho hoàng đế, Cestius đã yêu cầu thầy cả thượng phẩm làm một bảng kiểm tra về số lượng những con chiên bị giết vào ngày lễ vượt qua trong một năm. Theo Josephus, con số là 256.500 con chiên. Căn cứ theo luật đòi buộc, mỗi nhóm ít nhất 10 người ăn một con chiên. Do đó, con số người hành hương lên Jerusalem mừng lễ vượt qua phải là 3 triệu người. Thật là ý nghĩa khi người Do Thái từ khắp mọi nơi chen chúc nhau về Jerusalem mừng lễ vượt qua. Biến cố được giải thoát khỏi sự nô lệ ở Ai Cập khi xưa thì cũng là ngày chính Đức Giêsu Kitô đã trở nên con chiên Thiên Chúa, đổ máu ra để giải thoát nhân loại khỏi sự nô lệ của tội lỗi và mở cánh cửa vào miền đất hứa mới, nước thiên đàng cho chúng ta. Jeff Smith, một người nổi tiếng ở Chicago với những show nấu ăn trên TV có tên là Frugal Gourmet, người sành ăn, đã viết một cuốn sách có tựa đề là The Frugal Gourmet Keeps the Feast. Trong cuốn sách này, qua việc nghiên cứu tra hỏi của những người chăn chiên, ông đã giải thích làm thế nào máu của Chúa Giêsu Kitô đã đổ ra lại hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Qua kinh nghiệm của những người chăn chiên cho biết, vào lúc tinh sương, khi người chăn chiên vừa thức dậy, ông thấy một con chiên mẹ đã sinh con, nhưng chẳng may chiên con bị chết. Trong một bầy chiên khác, ông lại khám phá ra một con chiên khác cũng vừa đẻ con, nhưng chiên mẹ bị chết đang lúc sinh vào ban đêm. Do đó, người chăn chiên có một con chiên mẹ đau lòng vì không có con, và một con chiên con mồ côi không có mẹ. Để cho hợp lý thì ghép chung lại với nhau, nhưng không được vì chiên mẹ biết rằng đó không phải là con của nó, và chiên con tự nó cũng rất lúng túng nên nó cũng sẽ bị chết đói. Ông Smith nói, những vị tiên tri và những chủ chiên ngày xưa đã nhìn thấy sự kiện này thường xuyên xảy ra trong bầy chiên của họ, nên đã dùng hình ảnh tuyệt vời này để diễn tả sự liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta như chiên con bị xa cách với Thiên Chúa nên cũng sẽ chết vì đói. Còn Thiên Chúa giống như chiên mẹ chết con, luôn đau lòng khốn khổ. Chỉ có một điều duy nhất có thể làm được: nếu người chăn chiên lấy máu của con chiên con đã chết bôi vào con chiên con mất mẹ. Khi chiên mẹ ngửi thấy máu của con mình thì lập tức xúc động mà để cho con chiên mồ côi được tự do bú. Hay nói một cách khác, qua máu chiên con mà con chiên mồ côi được chấp nhận làm con nuôi. The blood of adoption. Trong Cựu Ước, Thánh Kinh đã hứa rằng Đấng Thiên Sai sẽ đến và là con chiên chuộc tội trần gian, mang chúng ta về với sự liên hệ thân mật với Thiên Chúa. Bắt đầu cuộc hành trình thiêng liêng trong tuần thánh này, điều trước tiên chúng ta phải nghĩ đến là tình yêu vô bờ bến của Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta khi Ngài chấp nhận vai trò là con chiên Thiên Chúa. Để diễn tả tình yêu hy sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta một cách bóng bẩy, văn chương Shel Silverstein đã dùng một dụ ngôn gọi là The Giving Tree, tức là cây hy sinh. Dụ ngôn nói về sự yêu thương một chiều giữa một cây và chú bé. Giống như một người mẹ thương mến đứa con yêu dấu, cây sẵn lòng cống hiến cho chú bé mọi sự trong suốt cuộc đời, miễn sao chú được vui tươi hạnh phúc. Khi chú còn bé nhỏ, cây cống hiến cho chú cành lá để chú leo trèo thích thú, chim chóc rủ nhau về làm tổ, ca hát. Chú nương mình dưới bóng cây mát mẻ mỗi buổi trưa hè nóng nực, vui tươi với tiếng chim ca. Mỗi năm chú một lớn, tới tuổi yêu đương, thơ mộng, chú thích thẫn thờ lang thang trong những vườn hoa ngoài đồng nội. Cây lại chiều chú nở ra những cành hoa hương phấn ngạt ngào, ong bướm rủ nhau về lẳng lơ tình tự. Hết mùa sinh hoa thì cây kết trái, lúc này chú đã lớn hẳn, biết tiêu xài tiền bạc, nguồn vui thiên nhiên không còn là nhu cầu thiết yếu nữa. Cây cho chú những trái ngon ngọt, không những dư thừa để thưởng thức mà còn bán ra để chi tiêu. Khi chú lấy vợ ra riêng, cây lại phải cung cấp vật liệu cho chú xây cất nhà cửa. Những cành to lớn phải chặt xuống, cưa ra làm gỗ, và sau cùng ngay chính thân mình, cổ thụ to lớn nhất của cây cũng phải hy sinh để chú xẻ ra lấy ván, đóng thuyền, lênh đênh trên biển cả, đưa chú đi khắp năm châu bốn bể. Năm tháng qua đi, sau cùng chú bé ngày xưa nay đã già, trở thành một ông lão lưng còng, tóc bạc, muốn trở về mái nhà xưa. Cây khi xưa chẳng còn gì ngoài một cái gốc cây đã bị cưa gần sát đất. Nhưng gốc cây lại rất ân tình, sung sướng gặp lại chú bé ngày xưa, vui buồn mừng tuổi. Vui vì gặp lại bên nhau, buồn vì nay cây chẳng còn gì để dâng hiến cho chú bé như ngày xưa nữa. Bây giờ chỉ còn là một cái gốc cây trơ trụi. Gốc cây muốn cống hiến cho ông lão để ông có một chỗ ngồi nghỉ ngơi đỡ đau lưng. Câu chuyện kết thúc với một bức hình hí họa vẽ một ông lão nằm nghỉ trên gốc cây với một hàng chữ và cây rất vui vẻ. Dụ ngôn cây hy sinh nói lên sự hy sinh và tình yêu tột đỉnh của Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập giá cho chúng ta, như những điều Thánh Phaolô đã diễn tả về Ngài trong thư gửi tín hữu Do Thái và thư gửi tín hữu Philippe. Ngài hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như người phàm. Ngài đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người quá cao vời. Những cách thức của Thiên Chúa khác với cách thức của con người. Điều phải suy nghĩ trong cuộc thương khó là Chúa Giêsu đã cứu chữa ngay cả những kẻ chế nhạo mình. Ngài làm như vậy qua phương cách của Thiên Chúa, đó là chết cho họ. Vì Chúa Giêsu đã nói, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Nhưng chính Phi-la-tô và dân chúng đã chẳng ai hiểu lời Ngài. Để cảm nghiệm ý nghĩa của tình yêu Thiên Chúa và sự sống lại của Ngài, chúng ta phải cùng bước đi với Chúa Giêsu qua sự thương khó và tử nạn trong tuần thánh này. Không có đêm tối sẽ không có rạng đông, và không có thập giá sẽ không có sự sống lại.